Chào quý vị. Tuần thứ ba thiền thất rồi, bắt đầu mọi người có vẻ vui vẻ. Như vậy là hơi tà tà rồi đó. Cái thiền thất là phải cực khổ. Cái thiền thất là cái tu hành cực khổ. Trong cái khổ đó mới thấy được, mới mở được trí huệ. Cách duy nhất mà khai mở trí huệ là phải kiên nhẫn chịu đựng cái khổ. Đây là pháp xuất thế. Nếu như quý vị muốn liễu cái khổ, đắc cái lạc, quý vị phải tìm cái pháp xuất thế mà tu. Không ai bắt cái vị hết đó. Mỗi người có cái sự lựa chọn cá nhân của mình. Nếu cái vị muốn sống trong thế gian này đó, ôm ấp vào thế gian này đó, thì rất là nhiều cái pháp. Nếu ngược lại, nếu cái vị mà muốn thoát cái thế gian này, nếu cái vị muốn liễu tất cả cái khổ, cái vị có hai cách thôi. Nếu cái vị thiệt sự muốn liễu cái khổ của mình và đắc được muốn sống trong hạnh phúc, quý vị kiếm ở đâu bây giờ? Quý vị không thể kiếm ở chùa đại học. Tại sao vậy? Tại thầy chưa bao giờ thấy một cái vị giáo sư nào ở trường đại học nào, bất cứ trường đại học nào mà đã liễu cái khổ. Nếu họ mà chưa liễu cái khổ của họ thì làm sao họ dạy cái vị phương pháp để liễu khổ bây giờ? Quý vị muốn tu cái pháp xuất thế thì quý vị phải kiếm, biết kiếm chỗ nào. Không biết thì không cách nào mà tu được hết. Thứ nhất là cái pháp xuất thế nó không ở trong đại học. Thứ nhì, nó không phải ở với người tài gia. Cái người tài gia đó không biết dạy cái pháp xuất thế. Những người tài gia mà dạy Phật giáo, giáo lý Phật giáo gì hạn, nó có cái trật trật ở đó, nó lật lật một tí. Tại sao? Thầy như tối hôm qua thầy mới nói đó, nói tối hôm qua đó, ngày tối hôm qua cái pháp xuất thế mà Phật truyền cho thế gian này á, là Phật nói là phải ý lại tăng để mà truyền. Ok, thành ra Đức Phật á chỉ có truyền lại cái pháp xuất thế nào, nó hai cái đường lối thôi. Một đường gọi là nguyên thủy tiểu thừa, một đường gọi là đại thừa. Nếu chẳng hạn như nếu quý vị muốn học cái phương pháp để mà đoạn cái khổ quý vị, để mà đắc cái chân an lạc thì quý vị biết hỏi. Và hỏi ngay. Cái tâm mình phải rõ ràng mình muốn kiếm cái gì. Chẳng hạn như thầy gặp cái người đó mà người nói tôi muốn tôi dạy, tôi tới đây tôi dạy cho, thì thầy hỏi ngay lập tức: bạch thầy, bạch cô, thầy với cô đang cái ngành nào? Cái ngành nguyên thủy hay là ngành đại thừa?
Con xin hỏi pháp nào là đại thừa, pháp nào là tiểu thừa?
Từ từ thầy sẽ giảng tiếp. Ok. Đã rất nhiều người nói tôi biết Phật pháp, tôi dạy cái gì Phật pháp, tôi giảng cái gì Phật pháp cho mà nghe. Nhưng thầy nói đối với người chuyên gia như chúng tôi á, tôi nhìn một cái tôi biết là cái người này là cái pháp Phật pháp của thế gian, còn cái này là người Phật pháp của xuất thế. Thầy cứ phải để ý cái chuyện đó. Ok, thành mình nghe cái pháp, nghe giảng pháp mình và hỏi thử trong tâm mình á, cái pháp là pháp xuất thế hay là cái pháp tại thế. Thành thật nói cái vị nghe, tất cả những cái thế gian pháp này á, tất cả những cái hiểu biết trên thế gian này đều là thế gian pháp. Tại sao? Vì họ không thể nào liễu được cái khổ cái gì. Tại sao gọi là thế gian pháp? Tại nó cột chân cái gì lại, cái cột chân vào cái thế gian này mới gọi là thế gian pháp. Nó cái xuất thế là sao? Mình không bị cái thế gian này nó cột chân mình lại nữa. Chẳng như đạo giáo ta dạy cái phương pháp quý vị điều luyện không để mà sống trường lão 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm. Cái đó là gì? Là thế gian pháp. Tại sao? Nó vẫn khiến quý vị kẹt vào cái thân này, vẫn bị kẹt như thế. Đó gọi là pháp thế gian. Nên quý vị muốn thuốc xuất thế là quý vị muốn thoát ly cái khổ là quý vị phải xuất thế, tu pháp xuất thế. Thành quý vị học, muốn học cái, muốn liễu khổ thì học cái pháp xuất thế, phải nhìn ra cái pháp này pháp thế gian hay là pháp xuất thế. Cái khổ là này, cái bên nguyên thủy bên đại thừa nó cũng có, trong đó nó có cái nguyên thủy thế gian pháp và nguyên thủy xuất thế gian pháp. Trên đại thừa cũng vậy, cũng có cái đại thừa của thế gian pháp và đại thừa của xuất thế gian pháp. Như cái phải biết không, cái áo quần thầy mặc đây là cái theo cái tông phái người đại thừa, người Trung Hoa. Cái áo là cái áo của đại thừa, thì không có nghĩa là pháp thầy tu là pháp đại thừa. Thành cái pháp xuất thế là cái pháp mà nó kéo quý vị ra khỏi cái vòng luân hồi. Ok, và liệu cái khổ của quý vị. Vì nguyên thủy người ta dạy quý vị cái pháp xuất thế bằng cách dạy quý vị đạt cái quả A la hán, quả tứ quả A la hán hoặc là quả Bích Chi Phật. Thành cái vị tới mấy cái sư như sư Miên Điền, sư Sa Lan, sư Việt Nam, sư Tích Lan, thì cái vị có thể học những cái pháp, tu luyện những cái pháp mà giúp cái vị đạt cái quả của tứ quả A la hán hoặc là Bích Chi Phật. Nếu mà quý vị tới bên đại thừa đó, bên đại thừa chúng tôi cũng dạy quý vị như vậy. Thì bên đại thừa chúng tôi cũng dạy quý vị cái phương pháp để mà trở thành A la hán, cái phương pháp để mà trở thành Bích Chi Phật. Chúng tôi còn đi xa hơn nữa. Rồi cứ chúng tôi dạy quý vị vào cái cảnh giới gọi là Tam Hiền. Sau chúng tôi sẽ dạy quý vị làm sao mà đắc giác ngộ. Thành ra cái đại thừa mình, cái đại thừa mình dạy nhiều lắm, dạy cái vị A la hán, Bích Chi Phật, xong rồi tới Tam Hiền, xong rồi tới tới Thất Địa, Cửu Địa, Bát Địa, Lục Địa, xong rồi tới bên Đẳng Giác là Bồ Tát, xong rồi tới cuối cùng cái đại thừa, cái đặc điểm đại thừa là nói cái gì, quý vị phải thành Phật. Nó giảng gì như vậy á? Đừng lát mấy cái lát nhắc như A la hán này nọ là nhỏ, không xứng đáng cho quý vị phải nên thành Phật. Cái đặc điểm của đại thừa chừng đó thôi, nó khác nguyên thủy cho đó. Thưa quý vị phải thành Phật. Bên tiểu nguyên thủy họ không có cái phương pháp để họ biết họ chỉ trở thành A la hán quả hoặc Bích Chi Phật quả. Nhưng đều họ còn trong cái kinh điển của họ, họ còn nói có mấy quả tên quả vị tên là Bồ Tát, có quả vị tên này nọ, đều họ không bao giờ nói cái vị là họ, cái vị tu pháp họ sẽ thành Phật, cái vị sẽ thành Phật hoặc thành Bồ Tát, họ không biết. Thành đa số những người nguyên thủy mà họ quay đại thừa là tà pháp, là tại sao? Tại họ nói là cái kinh tạng tiếng Pali của họ không có mô tả cái quả vị Bồ Tát, quả vị Phật. Thành ra cái pháp họ nó hơi lủng củng một tí. Nếu như mà Phật dạy cho họ thành A-la-hán quả thôi thì như vậy ai chừng nào mới thành Phật bây giờ? Vì Phật truyền cái pháp cho mình mà không truyền cái pháp thành Phật thì cái pháp ở đâu vậy? Họ không dám nhìn cái đó. Bên đại thừa nói rất rõ ràng quý vị phải trở thành Phật. Bên đại thừa đã nói chúng tôi sẽ dạy quý vị phương pháp tu để thành Phật. Ta biết quý vị không đặt cái mục tiêu rõ ràng á, quý vị sẽ đi lạc. Như cái ông bên đạo giáo, ông chỉ sống tà như vậy thôi. Bởi vì bên thiền tông gọi chúng tôi gọi mấy cái người đạo giáo gọi là chấp không quỷ. Bài học cho họ đó mà họ chưa hiểu thôi. Chấp không quỷ. Quý vị có quyền bắt đầu tu với bên tiểu thừa không sao hết. Mặc dù bên đại thừa nó khác, có vẻ khác, nó là quý vị thành Phật, nhưng thiệt ra cái con đường nó không khác như quý vị tưởng đâu. Nó giống ở chỗ là quý vị muốn trước khi thành Phật đó, phải thành A-la-hán mới thành Phật được. Thành quý vị biết không? Có những người ta nói là con có Phật xong nó sao á, xong con biết đời sau ra sao được. Thì con muốn cái gì mà nó có trước mắt cụ thể một tí. Đức Phật cũng nói được, thì tu pháp nguyên thủy đi. Quý vị tu pháp A-la-hán, thành A-la-hán với chư Phật, thì quý vị sẽ liễu cái khổ, sẽ thấy được cái kết quả lớn lao. Ok. Rồi quý vị tu tới đó rồi, sẽ thấy được cái sự nhiệm màu của Phật Pháp. Rồi quý vị tiếp tục tu sẽ thành Phật cái gì đó. Tại sao? Cái Phật quả nó không thể kiếp này quý vị thành Phật được đâu. Có ai thắc mắc gì về nguyên thủy không? Có ai muốn ở về Thượng Đế không? Ông này ông hỏi hóc búa đó, ông hỏi gì chứ? Bên nguyên thủy đó, nó có phương pháp nào mà dẫn cái vị tới A-la-hán quả, Bích Chí Phật quả lẹ hơn Đại Thừa không? Khôn dễ sợ không? Thầy trả lời sao? Thầy nói thầy không biết. Thầy đâu có biết đâu. Thầy phải nói thành thật, phải nói thầy không biết, là tại vì thầy chưa bao giờ tu một vị sư bên nguyên thủy hết, chưa bao giờ. Nếu mà thầy trả lời có là không, thầy đều nói láo hết. Thầy không có quyền nói là thầy biết, tại vì thầy chưa bao giờ tu. Nhưng đời thầy có quyền nói cái vị biết cái suy luận của thầy, cái hiểu biết của thầy. Cái gì? Thầy phải nói rõ ràng, thầy không biết, tại thầy chưa tu sao dám nói biết được. Mình chưa bao giờ tu phát nguyên thủy sao dám nói mình biết được. Không cũng là xạo, có cũng là xạo. Mình chỉ có quyền trả lời mình không biết thôi. Nhưng điều thầy nói, mặc dù thầy không biết, nhưng điều thầy sẵn sàng chia sẻ cùng quý vị cái lòng tin của thầy. Thầy tin, thầy biết ra sao, thầy hiểu ra sao. Thầy chỉ có quyền nói như vậy thôi. Ok. Thầy tin rằng, tại theo thầy nghe những cái người mà họ dạy cái phương pháp huấn luyện của bên nguyên thủy đó, họ đào tạo nhân tài của họ đó. Thì quan sát họ xây cái chùa thiền viện họ ra sao, thì quan sát họ ăn ra sao, thì quan sát họ thiền ra sao, họ thiền bao lâu, thì quan sát cái phương pháp mà họ thiền ra sao. Mặc dù thầy không có tu những cái pháp kia, bên này bên Đại Thừa thầy đã tu những pháp Đại Thừa. Thầy có quyền so sánh cái lý thuyết bên Tiểu Thừa với cái sự thực hành của bên Đại Thừa. Thầy có quyền chỉ biết cái chừng đó thôi. Vì cái đó cho thầy thấy rằng, thầy tin rằng là cái phương pháp huấn luyện bên Đại Thừa mình nó lè hơn bên Tiểu Thừa. Không thể tưởng tượng, quý vị không thể tưởng tượng lè hơn chừng nào nữa. Anh thầy chỉ có thầy hỏi ông này, có ông đồng ý như vậy không? Thì thầy chỉ trả lời với cái sự hiểu biết nông cạn của thầy đó, thầy hoàn toàn không tin là bên nguyên thủy có phương pháp huấn luyện mà hay hơn bên Đại Thừa. Thầy chưa thấy, chưa nghe. Tại vì một ngày nào đó mà thầy nghe một cái phương pháp huấn luyện mà hay hơn bên mình đó, là thầy lập tức leo lên cái bài, thầy qua đó học ngay lập tức. Tại sao vậy? Mình muốn thành Phật càng sớm càng tốt. Câu hỏi là những cái người bên tu bên A-la-hán, Bích Chi Phật, họ tu như vậy ấy, trong tương lai có thể thành bên Đại Thừa không? Thì nói là trong tương lai họ có rất nhiều cơ hội để thành bên, chuyển thành Đại Thừa. Tại sao như vậy? Tại bên Đại Thừa mình có những cái phương pháp chuyên môn để mà chuyển họ từ Tiểu Thừa, chuyển hướng thành Đại Thừa. Cái Đại Thừa nó có những phương pháp để giải quyết những vấn đề như vậy. Có những pháp để mình giúp họ. Ta ngừng lại. Hết sức rồi. Thành ra mấy cái ông Bồ Tát mới tới, tới La Cà mấy ông tứ, thành thì mấy ông Bồ Tát mới tới La Cà, mấy ông tứ quả La Hán Bích Chi Phật nói cho họ biết là cái quả vị cái vị còn thấp quá, võ công cái vị còn thấp quá, thần thông cái vị còn thấp quá, coi này nó hay hơn nhiều. Ai thắc mắc gì không? Phải tin rằng không có cái pháp nào mà nó hữu hiệu hơn bằng một cái pháp bên nguyên thủy, mà nó hữu hiệu bằng cái pháp bên đại thừa, để giúp quý vị tới cái mục tiêu của tứ quả với Bích Chi Phật quả lẻ hơn bên đại thừa. Không có pháp nào hết. Tại sao như vậy? Tại vì cái người mà tu đại thừa đó, cái phước báo họ lớn hơn bên nguyên thủy nhiều lắm. Không thể nào so sánh được. Dạ, như cái vị so sánh như bên Phi Châu đó, cái vị sống Phi Châu. So sánh sống Phi Châu với sống bên Mỹ sao so sánh được. Cái phước báo mà bên người bên Phi Châu á, sống bên Phi Châu sao bằng phước báo người bên Mỹ được. Bên Mỹ là giống như đại thừa, Phi Châu là tiểu thừa thôi. Đấy, mình có xa xíu và kim chi đà hán. Thấy không? Ok. Phước báo rõ ràng lắm, mình có nhiều hơn người khác. Thế nên tại sao mà khác sự khác biệt với tiểu thừa đại thừa? Tại vì nhiều khi người ta không đủ phước mà người ta muốn tu, người ta muốn liệu cái khổ. Bây giờ mình nói mà dạy họ cái phương pháp đại thừa, họ không có hiểu được, họ không đủ sức mà họ tu, họ không đủ sức mà họ hiểu. Sao mà dạy họ bây giờ? Thì mình nói thôi bây giờ con chỉ có đi tu theo tiểu thừa đi một thời gian, trong thời gian đó con nên lo niệm Phật một tí, lo đi tới cúng dường tí, tới chùa mà quét sân tí, thì tổng trồng cái phước đó, sau này cái phước nó có đủ rồi thì thầy trở lại thầy dạy cho con đại thừa, đâu có sao đâu, từ từ có phước mới tu được, chứ không có phước sao tu được, giỡn rồi. Quý vị cứ đòi tu mà không có phước sao mà tu được ra cái gì được. Đến đại thừa có nhiều cái phương pháp giúp quý vị liễu khổ đắc lạc, nó lè hơn bên tiểu thừa, có nhiều hơn đó. Chẳng hạn như bên đại thừa mình rất nổi tiếng là niệm Phật, pháp môn niệm Phật, có nghe cái đó chưa? Rất là nhiều nghiệp. Nó hiểu nghiệm cái đồ mà bên Tây Tạng với bên nguyên thủy bắt đầu dạy đều họ không biết sao dạy được. Đại thừa mình đó, là luyện niệm Phật, họ đâu có luyện niệm Phật trong họ dạy mình được. Thân quý vị biết cái thời buổi này thời văn pháp quý vị không chịu suy nghĩ. Người ta đòi dạy mình niệm Phật mà người ta là từ nguyên thủy, gốc của nguyên thủy. Sao sao mà biết quý vị dạy niệm Phật bây giờ? Hả? Cái người gốc là tu pháp nguyên thủy suốt đời mà đòi đi dạy cái pháp đại thừa, làm sao biết dạy được? Họ nhập định được chứ, đâu cần niệm Phật họ nhập định được như thường như đều, họ đâu có đắc được bản sanh đâu. Bên nguyên thủy không có cái pháp môn nào mà nói cái vị nếu cái vị tu pháp môn này kiếp sau cái vị sẽ thành Phật, không có nha. Ai thắc mắc gì không? Tối hôm qua là hơn 3 tiếng đồng hồ. Cái thiền thất này là một cái pháp môn mà nó hữu hiệu, nó công hiệu, nó mạnh, cái mạnh lực nó dễ sợ, cao hơn bất cứ cái phương pháp tu luyện nào bên tiểu thừa thầy biết được. Bên đại thừa chúng tôi có pháp môn tên là đố ngộ, chúng tôi dạy cái vị để đố ngộ. Nguyên thủy không có. Nguyên thủy phước pháp môn họ là quý vị phải tu từng bước mới tới được A-la-hán quả. Thế bên đại thừa mình quý vị có những pháp đố ngộ mình luyện dạy cho quý vị là thành A-la-hán quả. thành nguyên thành 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 Bồ Tát nguyên thủy đâu có đâu. Làm sao họ dám nói là mình là họ lệ hơn mình được? Thì phong là tham thọ đầu, thì hoa tham thọ đầu là cái phương pháp là đốn ngộ. Mình phải kể cái gì, cái chuyện mà cái chuyện giác ngộ bên nó tham thọ đầu. Thầy nói là cô này coi trẻ lúc trẻ cô có mấy cái cảnh giới giống như thiền định. Thầy nói cái đó là thiền của kim chi của đại hạt. Ngày hôm sáu đó bên ông John ông sẽ bắt đầu nấu ăn mấy cái đồ taco. Thứ sáu ngày hôm sáu của tháng này đó có cái thiền định về taco và đồ ăn Tây Ban Nha. Mình ăn, mình nhập định, mình vừa ăn taco vừa nhập định, nghĩ đến kim chi mà nhập định. Từ xưa đó bên Tàu đó có một cái vị thiền sư là nổi tiếng, rất là nổi tiếng, mà chuyên môn dạy học trò mình là tham thọ đầu. Có rất nhiều đệ tử. Hồi xưa đó có hai cái loại đệ tử, gọi là đệ tử xa xa. Nhóm thứ nhì là cái người có thể gọi là nhập thất đệ tử. Họ có thể vào phòng sư phụ để mà hỏi. Nhập phòng đó, nhập thất đó. Những người đó phước báo rất là cao, là họ được ông thầy đích thân dạy cho, hướng dẫn cho họ. Tại nhiều quá đi, nhiều đệ tử quá đi, mấy trăm người liền thiền luôn. Một cái thiền viện mà nổi tiếng có thể có từ 3.000 tới 10.000 thiền sinh tu, đâu có đủ đâu. Thế nên họ được phân cấp ra. Tại ông thiền sư này, ông có một cái nhóm đệ tử mà có quyền vào đó hỏi thầy, mong thầy giúp đỡ đó. Nhập thất đệ tử, thầy vào gặp thầy thì thầy nói là bạch sư phụ con tu pháp môn nào. Ông thầy nói con tu cái tham thọ đầu này. Ngài này có trí huệ thì ngài truyền một cái tham thọ đầu, pháp môn tham thọ đầu khác của từ mỗi người khác nhau. Có nhiều đệ tử tu chỉ là tham thọ đầu thôi, họ giác ngộ nửa tham thọ đầu. Ok, trong cái nhóm mà nhập thất của ông, đệ tử nhập thất ông, trong nhóm nó có một đứa không biết, cái cậu này cũng ngặn lắm. Cậu nói là mấy ông kia có quyền gặp thầy, tu cũng có quyền gặp thầy chứ, tại nào xin hẹn tôi vào gặp sư phụ. Thầy vào lãnh lễ thầy xong quỳ xuống, nói là thầy dạy cho con. Nhóc nó hỏi tại sao thầy phân vị ưu đãi mấy người lớn, mấy người sư huynh con thầy dạy, con thầy không dạy, sao kỳ vậy? Thầy dạy cho con dùng cái pháp môn. Thầy nói ngày nay thầy ban cho con một cái tham thọ đầu. Nó là cái này là cái tham thọ đầu của con. Tham thọ đầu của con á là vỗ tay một cái cánh tay thôi, âm thanh nó là cái gì? Cái âm thanh của vỗ tay với một cái cánh tay là cái gì? Tham thọ đầu rõ ràng lắm. Quý vị vỗ tay bằng một cánh tay thôi đấy, cái âm thanh này là cái gì? Thằng con nít lại xuống, nó rút ra. Tối hôm sau trở về lại, tôi lại sư phụ. Sư phụ hỏi thế nào? Thằng nhóc nó hù ông một cái, nó hét một cái. Thằng sư phụ nói lắc đầu nè, không phải. Thằng con nít nó nói vậy hả? Bỏ đi. Đêm sau trở về lại, hỏi sư phụ hỏi là sao? Nó gãi lát như con khỉ. Sư phụ nói trật rồi. Bỏ đi. kéo cái khánh ra để cái không. Sư phụ chê, đêm nào cũng trở về. Nó khi mà ông thầy nó mà đuổi nó về, chê nó rồi, nó về nó ngồi suy nghĩ cái đêm. Ngày hôm sau tôi gặp thầy, báo cáo thầy biết, con nghĩ là như vậy. Thầy nói, cứ đêm nào tới vậy. Cả năm ngày nào, năm trời, đêm nào trở lại, nói sư phụ nghe là cái âm thanh của vỗ tay, một tay với bàn tay là cái gì? Sư nói, sau một năm rồi, sau năm trời thằng nhỏ nó không trở về ông thầy nữa. Bỏ thầy đi. Đi khắp hết tất cả nước tàu. Đi về phía biển, nghe tất cả những âm thanh của biển. Nghe tất cả âm thanh trong cái rừng. Okay. Tới thành thị nghe tất cả âm thanh thiệt nị. Nghĩ không ra. Nó bỏ cuộc đời. Đi đâu ngày đêm suy nghĩ. Âm thanh của một bàn tay mà gõ là cái gì? Gõ một tay là cái gì? Nhiều khi đi ngang gặp chó nó sủa, con chó ở nhà mình nó sủa, nó nhìn nó, không phải. Ngồi suy nghĩ. Ngày kia, trở về là gặp sư phụ. Lạy sư phụ. Sư phụ lâu rồi không gặp. Sư phụ mấy chục năm không gặp mà nhìn cái mặt biết ngay.
Vậy
nó sao? Ông nói ông cậu bé đó, ông cái cậu thiếu niên mới nói: "Thầy ơi thầy, con nghe được cái âm thanh của một cái bàn tay nó vỗ ra sao rồi." Thầy nói đúng vậy, chứng nhận con đã giác ngộ rồi. Có rồi, phương pháp tu tham thọ đầu rồi. Dễ sợ không? Anh thắc mắc gì không?
Cái gì mà thầy kêu con gặp mất ở Việt Nam đó, biết coi ở đâu mà nói là tham thọ đầu đó phải bảy đầu thúc báo làm vua rồi mới tham thọ đầu, cái pháp khó.
Đọc sách nói thôi không biết gì, chưa bao giờ tu tham thọ đầu nói tầm bậy. Nó dễ sợ lắm, cái pháp nó dễ sợ, pháp môn dễ sợ. Ông thiền sư đó, cái cậu thiền sư đó là đi chỉ ngồi nghĩ một chuyện thôi, là cái âm thanh nó cái gì, chỗ nào nghĩ một chuyện thôi, đi mấy chục năm cứ nghĩ một chuyện đó thôi, một câu hỏi thôi là cái âm thanh nó cái gì, âm thanh nó cái gì. Một ngày kia bỗng nhiên đúng ngộ, không có lý do gì hết. Bên nguyên thủy không có được, không có những pháp môn như vậy. Ai thắc mắc gì không? Cô nói hỏi về cái phương pháp dạy tham thọ đầu ngài Tiên Hóa, thì cô hỏi về cái đó, thầy nói thầy muốn dạy những chuyện đó. Tại sao cái cách phương pháp mà huấn luyện hoa tham thọ đầu ngài Tiên Hóa nó thầy không thích, tại thầy nghiên cứu rất lâu rồi mà nó mơ hồ quá, nó khó tu quá, nó tạo nhiều vấn đề đó. Theo mà giảng cái cách tu mà tham thọ đầu như vậy nó tạo quá nhiều vấn đề đó. Cái tham thọ đầu là một cái pháp môn mà nó cực kỳ nổi tiếng, tại vì cái đốn ngộ, pháp môn đốn ngộ nổi tiếng quá đi, thành nhiều người tin theo lắm. Đại đa số ta tu không thành, tại nó khó quá. Cái lý do là một lý do chính mà tham thọ đầu rất nổi tiếng, tại vì cái lòng tham của cái thiền sinh. Cái vì bắt đầu tu tham thọ đầu, lúc trước thầy cũng vậy, thì tham thọ đầu, tại mình tham, mình muốn được giác ngộ ngay lập tức. Cái lòng tham như vậy, cái vị tu không bao giờ là tha được. Ai thắc mắc gì khác không? Nếu hỏi ngài Tiên Hóa cái giảng về cái tham thời đầu với những cái thiền này đó, thì có ngài có huấn luyện cái phương pháp gì rõ ràng, nói không có. Nên trong thời xưa đó, theo truyền thống mà tu hoa tham thời đầu, Theo cái truyền thống tu tham thọ đầu, sau khi mà quý vị nhập cái thiền thất rồi thì ông thầy xong rồi thì ông thầy mới kêu vào hỏi sao có tâm đắc gì không, thì học trò mới nói bạch thầy, con cảm ơn đã thầy cho phép con tới tu với thầy trong thời gian này, con hiểu được như vậy nè. Ông thầy mới nói con chưa hiểu nhiều, thôi chịu khó năm sang năm tới tu tiếp quá nha. Còn người khác ta nói, thành thay phiên ta nói như vậy, ông thầy cũng chứng nhận cho, ông nói là con phải tiếp tục tu đi, con chưa hiểu gì nhiều. Còn nhiều con người vào, con người ta nói với bạch thầy, con hiểu được như vậy, con thấy được như vậy. Ông thầy nói, giỏi quá. Con thầy chứng nhận là con đã giác ngộ rồi. Ok. Ông thầy đó, hồi xưa đó, ông thầy mà dạy thăm tôi đầu một cái người bị giác ngộ, thành hồi dạy dễ sợ lắm, hồi dạy một cái vinh dự để quý vị tới mà tu được họ. Rồi tu xong rồi mình cái vị mà giác ngộ, họ chứng cho cái vị đã giác ngộ rồi. Thời buổi này không còn nữa. Thì mặc dù như vậy, nhiều cái chùa ta dạy tham tọa đầu đó, ta vẫn cố, người ta vẫn ngồi như vậy, ta vẫn trước khi đi về tới gặp ông phương trưởng, người pháp chủ để mà người ta chứng nhận cho cái vị. Những cái người đó chưa giác ngộ, thành họ không thể chứng được cái vị. Thành họ chỉ làm như vậy là theo cái thủ tục thôi, chứ không còn ý nghĩa như lúc trước nữa. Lúc trước là mình làm như vậy để mình cầu được chứng nhận. Rồi buổi nay mấy ông sư mày đặt ra nó là gọi là truyền đăng pháp, là rất nhiều người tới tham dự đó, là tôi chính thức là truyền cái pháp môn tôi cho người đệ tử tôi, mà cái đó là chuyện không nên làm, tại vì họ đâu có đủ sức để mà truyền đăng, không biết có đăng gì đâu mà truyền. Thành ra hiện bây giờ nó tạo nhiều cái sự làm dụng trong cái thiền tông, mà nó hư tất cả cái thiền tông. Tại những cái vị mà truyền đăng đó là chưa giác ngộ thì tư cách cho mà truyền đăng được tâm bậy. Như truyền đăng có nghĩa mình truyền ánh sáng cho cái đời sau. Cái ông thiền sư khi mà đệ tử ông vào ngồi xuống, cái ông thiền sư mình thấy đệ tử mới tới lại ba lại thôi. Ông thiền sư đó, sư phụ đó, khi mà thấy đệ tử mình gặp sau mấy chục năm trời mình bước vào thôi, ông lại mình ba lại là biết ngay là đã giác ngộ rồi. Thầy nói sự thật cho mình biết nữa, cái ông thiền sư đó thiệt ra mà người đệ tử mà bước trong phòng, mình bước từ mở cửa và bước vào, ông thiền sư nhìn cái nó giác ngộ rồi. Không cần hỏi đâu. Nó vô tướng. Thầy hiểu không? Cái giác ngộ nó là vô tướng. Không thấy được. Không phải để quý vị thấy. Giữa hai thầy với trò thôi. Không ai khác có thể thấy được hết. Cái đó mà gọi là tấm truyền. Tâm truyền cho tâm. Thằng năm bây giờ toàn đi làm bày làm trò không à, truyền đăng truyền này nọ. Có gì có là như truyền đăng, từ xưa truyền đăng là từ truyền đăng là chuyện không ai biết. Truyền đăng là như vậy, chứ không phải là truyền đăng mà đánh trống, đánh kèn, thổi tấp hương rồi hay là tông bậy. Thiền tông có chuyện đó. Nó có hỏi nếu mình sao mà con mà xuất gia, con có quyền vào hỏi thầy con là thầy con giác ngộ chưa? Câu hỏi là nên hỏi thầy trước mặt đại chúng hay hỏi thầy riêng? Thầy nói con có quyền hỏi lúc nào cũng được hết, hỏi chỗ nào cũng được hết. Thầy nói là ông thầy có nói láo không? Thầy nói con có quyền hỏi này, thầy đâu có nói là con ông thầy kia sẽ trả lời cho con đâu. Ai cũng có quyền hỏi. Mình cái vị sẽ được dạy, sẽ được trả lời khi cái vị xứng đáng được dạy, xứng đáng được trả lời. Ông thầy chỉ dạy khi nào mình xứng đáng, không có dạy mình thôi. Thầy kể chuyện, mình bịa chuyện cái gì đâu. cái tình nghĩa giữa người thầy và học trò trong thiền tông nó sâu đậm hơn là tình nghĩa của cha mẹ vợ chồng. Biết tại sao như vậy không? Tại cái ông thầy ông thiền sư đó, ông lo cho học trò ông đó, đời đời kiếp kiếp luôn. Cha mẹ là một đời thôi, ông thiền sư nữa đời đời kiếp kiếp ông lo. Vậy ngài Tuyên Hóa mới nói những người mà quy với ta đó hả, quý vị phải thành Phật trước khi tôi thành Phật. Đó là thiền tông đó. Thành ra quý vị biết không, mấy cái người Mỹ là nghèo chứ sao à, người Mỹ tao không hiểu được. Tao vào tao nói thầy dạy cho con, thầy nói mày ngu quá, tao dạy làm cái gì. Từ Mỹ đứng dậy giận vùng vẫy đi ra cái kiếm thầy khác. Không hiểu rằng đó, không dạy nó đang dạy người ta. Thành nha, hàng như ngày đi ngoài mà thầy hỏi là nhiều vô cái kỳ hỏi. Hỏi là cái màu đỏ là gì? Nghiêm Hoa cười hờ khà, không trả lời. Không trả lời có nghĩa là cái màu đó, màu đỏ nó ý nghĩa nó không quan trọng. Có chuyện khác quan trọng con phải lo trước cái đã. Hỏi màu đỏ là cái gì? Hiểu chưa? Nghe có hiểu không? Dạy hay vậy sao? Tại sao lo chuyện bò trắng bò đen làm cái gì? Cái chuyện khác quan trọng phải lo trước cái đó. Đó là thiền tông đó. Không cần lo những chuyện không cần thiết. Không được phí thì giờ. Mình ngừng lại đây. Cảm ơn quý vị đã tham dự.